This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta bắt đầu một tuần mới thành công, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Một tuần lễ mới, nhưng mới ngày thứ Hai thì mưa lớn quá chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mưa lớn quá. Ngày hôm nay mà bắt đầu từ sáng sớm, rồi những ngày trước thì cũng mưa, cho nên là khí hậu nó mát mẻ hơn đôi chút. Nếu mà không có mưa thì khí hậu nóng bức vô cùng. Ngày hôm nay mưa đến 50%, cao nhất là 98% và buổi tối là 78%. Ngày mai thì không còn mưa nữa, từ cái cơn mưa rồi đột ngột là dứt hẳn. Nhưng mà nhiệt độ thì không thay đổi, 98-79%. Ngày thứ tư cũng không có mưa đâu, chỉ có 10% mong manh, 97-79, và mưa sẽ trở lại vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Bên đó có ướt át như bên này hay không, Đăng Khoa?
Dạ vâng, thứ hai đầu tuần mà mưa như vậy là vui là tốt rồi, thời tiết nó cũng sẽ tương đối mát hơn. Houston thì hôm nay thứ hai không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, rất là nóng cho ngày hôm nay. Lúc này thì bên ngoài nhiệt độ là 81 và độ ẩm là 83%, hôm nay lên cao nhất và buổi trưa sẽ là 96, có thể lên tới 3 con số. Và gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 81. Qua ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa cũng khá là thấp, chỉ là 20% mưa mà thôi. Và cao nhất cho ngày mai cũng sẽ là vào khoảng 96 và buổi tối xuống thấp là 81.
Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 bản tin chính ngay trên trang nhất. Đầu tiên phải nói về dự luật nhà vệ sinh công cộng thì theo bản tin đầu tiên cho biết dự luật này đã thất bại. Nhưng theo nhiều người thì các nhà bảo thủ của tiểu bang có thể sẽ phục hồi lại nó trong một thời gian tới đây. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày ngay trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang cũng là bản tin lớn nhất trong ngày, cho biết rằng là trong khi những người phản đối lên án chủ nghĩa, hận thù và phân biệt chủng tộc đã hội tụ trên cả nước trong ngày hôm qua, thì Tòa Bạch Cung đang tìm cách dập tắt những lời chỉ trích về thất bại của Tổng thống Trump đã không nêu tên người có chủ trương thượng đẳng da trắng đứng sau vụ khủng bố ở Charlottesville ở Virginia. Các giới chức của an ninh về vấn đề an ninh hệ thống điện toán thì họ cho rằng là các cuộc tấn công mạng có thể sẽ diễn ra chống lại các công ty về năng lượng và nói rằng các hacker đã liên tục cố gắng thâm nhập vào mạng lưới điện toán để tấn công vào các công ty này, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng, liên quan đến vấn đề đánh bạc và đặc biệt là chơi poker, thì những người dân tại thành phố Houston cho biết họ không có một nơi hợp pháp để mà có thể chơi bộ môn này, thỏa niềm đam mê của mình. Và theo đó thì theo luật thì không có ngăn cản những câu lạc bộ mới được hình thành, nhưng mà đến bây giờ vẫn không có những cái câu lạc bộ để dành cho những người chơi này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay dành hầu hết trang báo của họ để nói về cái vụ biểu tình của những người da trắng kỳ thị chủng tộc gây chết người tại thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia. Từ ngày hôm qua, ông thống đốc tiểu bang này là ông Terry McAuliffe đã lên tiếng mạnh mẽ biện hộ cho những hành động của cảnh sát về cái vụ biểu tình gây chết người vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Ông nói rằng là các nhân viên thi hành luật pháp là họ đã thực hành rất tốt trong một cái tình huống hết sức đặc biệt. Cái vụ này gây thiệt mạng cho bà Heather Hayer, 32 tuổi, sau khi có một chiếc xe đã cố tình lao vào đám đông biểu tình. Và chính phủ cho rằng đây là một hành động cố ý và cho rằng đây là một cái hành động khủng bố. Trong khi đó thì ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc đã cố gắng biện hộ cho Tổng thống Trump khi mà ông không có lên án nhóm nào cả về cái vụ chết người này tại Charlottesville, tiểu bang Virginia vào hôm Chủ nhật. Và cuối cùng thì Tòa Bạch Ốc cũng đã lên án cái nhóm người da trắng kỳ thị chủng tộc gây thiệt mạng cho một người vào ngày hôm qua. Bản tin thứ nhì nói rằng là ngày 21 tháng 8 sắp tới đây hàng triệu người sẽ theo dõi nhật thực. Đoạn nhật thực này kéo dài tới 70 dặm từ tiểu bang Oregon cho tới South Carolina và hầu hết sẽ nhìn rất rõ tại các khu vực vùng quê cũng như là các thành phố nhỏ. Và cuối cùng trong tuần này thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ có nói rằng Tòa án di trú của Hoa Kỳ đã trục xuất ít nhất là 50.000 người trong vòng 6 tháng đầu tiên của nội các Tổng thống Trump. Đây là cái con số tăng hơn 30% so với lại cùng thời kỳ năm ngoái. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Quý vị, là nói tiếp phần tin sáng ngày hôm nay thì tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều các cái công ty lớn của trên toàn thế giới cũng như là Hoa Kỳ thì đã bị những cái người hacker, những cái tổ chức tấn công và coi như rằng là lấy các cái thông tin dữ liệu. Thì vào mùa hè này đã có những cái người hacker, tức là những cái tin tặc đã thâm nhập vào mạng lưới điện toán của hai công ty điện lực ở Hoa Kỳ. Tại cái thời điểm mà Hoa Kỳ vẫn đang quay cuồng vì các cuộc tấn công mạng nhắm vào các cuộc tấn công mạng của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016, thì dường như là khả năng các cái hacker tiếp tục tấn công mạng lưới điện của Hoa Kỳ cũng như là gửi đến nhiều lời cảnh báo đang làm nhiều công ty điện tỏ ra bối rối và không biết phải xử lý như thế nào. Mặc dù vậy thì các công ty này vẫn cam kết rằng là không có nguy hiểm. Các thượng nghị sĩ thì đã kêu gọi các cái phiên điều trần cũng như là viết thư gửi đến Tòa Bạch Cung đòi hỏi cần phải làm một điều gì đó trước khi quá trễ. Các chuyên gia phân tích an ninh mạng có trách nhiệm bảo vệ các ngành và các công ty trên thế giới thoát khỏi sự lây lan nhanh chóng của các cái phần mềm virus độc hại của những tổ chức, những người hacker, thì cho rằng đây mới chỉ là một chiến dịch tấn công mạng mới nhất chống lại các công ty điện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trên toàn cầu cũng như là Hoa Kỳ, và nó thì có thể sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn nữa trong thời gian sắp tới. Mark Bristow là phó giám đốc bộ phận an ninh của Bộ Nội an Hoa Kỳ nói rằng là các cuộc tấn công lừa đảo và các cuộc coi như là tấn công khác xảy ra gần như mỗi ngày và rất khó để có thể ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Năm ngoái thì các thành viên của đội kiểm soát khẩn cấp kỹ nghệ của DHS, tức là Department of Homeland Security, đã ghi nhận 290 trường hợp các cái hacker truy cập vào các hệ thống ở mọi thứ, từ các cái nhà máy điện đến các hệ thống viễn liên. Và một chuyên gia về năng lượng hàng đầu trong chính quyền của cựu Tổng thống Obama xin được giấu tên đã nói rằng là những gì mà các cái công ty cũng như là các nhà sản xuất điện nói với ông trong thời gian mà bị những cái người hacker tấn công vào năm ngoái, đó là họ bị ám ảnh bởi các cuộc tấn công và gần như là nghĩ đến nó mỗi ngày. Và các vụ đột nhập thì được tiết lộ bởi Burlington Electric ở Vermont và công ty điều hành hạt nhân WorldGrid ở tiểu bang bên Kansas. Suzette Senoy là giáo sư khoa học điện toán tại Đại học Tulsa cho biết rằng là một điều gì đó cần thay đổi, bởi vì bây giờ thì chúng ta vẫn đang tiếp tục đào tạo và cho ra trường rất là nhiều các cái sinh viên giỏi làm việc cho các công ty an ninh mạng với cơ quan an ninh quốc gia cũng như là FBI và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Đây là lúc cần phải hành động trước khi là quá trễ đối với Hoa Kỳ. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Các em chú ý cũng như là phụ huynh khi mà vào lớp học về vấn đề cell phone. Cô giáo Lisa Early cho các em học sinh middle school học môn lịch sử đã quen cách trong quá khứ là dùng cell phone, coi như là một cách dễ dàng tiện lợi nhất. Phần đông những học sinh của cô giáo tại Deckard Middle School với cái chiếc cell phone được mang chắc ở trong tay các em khi mà cô làm việc, và cell phone được dùng trong bài học và làm sao để đừng làm chia trí các em khác. Theo lời của cô Early, người đang planning làm cho việc này tốt hơn là phải bỏ cell phone vào trong hộp trừ khi mà cho phép lấy ra để dùng. Lớp học bắt đầu ngày thứ ba tại Keller District, thứ tư ở Mansfield District với nhiều nơi khác bắt đầu cho hết ngày 28 tháng 8. Và khi học sinh tới đầy hành lang lớp học, phần đông đều có cell phone trong tay. 88% thanh thiếu niên Mỹ từ 13 cho đến 17 tuổi đều có cell phone để dùng trong các trường hợp. Theo sự nghiên cứu của năm 2015 bởi Pew Research Center, và trong lớp thanh thiếu niên phần đông là 73% có smartphone. Phần đông các khu học chính cho phép giáo viên cho sử dụng cell phone trong những trường hợp nào cần, và giáo viên không cho phép hoàn toàn, trong khi những người khác xem cell phone như là một dụng cụ học hành, như dùng cho calculator và mà như là một cái app cần thiết hoặc là những môn khác. Nhưng khi cell phone dùng một cách bừa bãi không đúng cách như là text cho bạn bè trong các lớp học khác hay gửi video bậy bạ ở trong cafeteria. Và như vậy thì có vài điều lệ cho những trường hợp khác nhau trong khu học chính, như là tại trường học ở Keller là Fossil Ridge High School, khoảng 2 hay 3 cell phone bị gửi vào office và giá để lấy lại là 15 đồng. Hiệu trưởng là David Howley nói, cô giáo có hai bảng dấu hiệu được treo trong lớp. Nếu hình cell phone màu xanh lá cây là ok cho dùng, nếu có dấu hiệu màu đỏ với cái gạch chéo là không được dùng. Phạm quy luật ở Forward bị phạt 15 đồng, và những cái số tiền này được giúp cho những hoạt động của trường. Và nếu phone không lấy lại trong 30 ngày, cha mẹ sẽ nhận được thư. Năm ngoái, trường học ở Forward có 150 cell phone bị lấy lại tại Arlington High và 40 chiếc tại Basco High. Tuy nhiên có ý kiến là cô thầy giáo phải hiểu, thỉnh thoảng các em cũng quên tắt phone, như trong trường hợp những người quên tắt phone trong rạp hát chẳng hạn, tùy trường hợp mà phạt hay không. Có người còn quên tắt cell phone trong những cái meeting quan trọng nữa, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, quên tắt cell phone ngay lúc on air còn có nữa mà. Vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì hôm nay bản tin đầu tiên trên tờ Houston Chronicle nói về dự luật nhà vệ sinh công cộng vốn gây tranh cãi ở tiểu bang Texas, được thống đốc và phó thống đốc là ông Greg Abbott và Dan Patrick ủng hộ, thì đã thất bại, nhưng theo như một số người cho biết, nó có thể được hồi sinh sớm. Sự thất bại của dự luật là một thắng lợi cho các lãnh đạo của khối các doanh nghiệp tại tiểu bang Texas, những người vốn ủng hộ vấn đề không kỳ thị và xem vấn đề nhà vệ sinh công cộng cho người chuyển giới sử dụng là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, cả những người ủng hộ và những người phản đối đều đồng ý rằng vấn đề sẽ quay trở lại, hoặc là trong một phiên họp đặc biệt sắp tới, hoặc là trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa vào tháng 3 tới đây. Vào tháng 3 tới thì tiểu bang North Carolina sẽ thông qua dự luật nhà vệ sinh công cộng. Và theo như Phó Thống đốc Dan Patrick đã nhanh chóng tiết lộ về mối đe dọa đối với tiểu bang Texas từ chính sách nhà vệ sinh công cộng cho người chuyển giới, sau khi các giới chức của trường học tại Fort Worth đã chấp nhận một chính sách mới về thời gian mà chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama yêu cầu để bảo vệ những người chuyển đổi giới tính. Và theo do đó thì nhận thấy rằng Texas chuyển sang áp dụng một phiên bản riêng của luật bảo vệ sự riêng tư sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp, thì giới chức lãnh đạo doanh nghiệp đã thành lập một tổ chức mới là Keep Texas Open for Business và sắp xếp những nguồn lực để chống lại dự luật nhà vệ sinh công cộng mới và các dự luật phân biệt đối xử khác. Vào tuần trước thì những nỗ lực của họ đã mang lại một kết quả bất ngờ, đó là dự luật nhà vệ sinh công cộng vốn được ông Abbott và Phó Thống đốc Dan Patrick ủng hộ thì đã bị tuyên bố là thất bại. Đã có nhiều thảo luận về những nỗ lực để mà đi sau đó để mà có thể giúp cho cái đạo luật này được thông qua, nhưng tất cả đã thất bại. Theo như các chuyên gia nói rằng, việc này cũng có thể cho thấy sự ảnh hưởng của các doanh nghiệp đối với các vấn đề chính sách xã hội được bảo vệ bởi phe bảo thủ cực đoan và thúc đẩy các nhà lãnh đạo tiểu bang giải quyết các vấn đề quan trọng như là cải tiến vấn đề giáo dục và tài trợ cho chương trình giáo dục công cộng và chăm sóc sức khỏe, vốn là một trong số những thay đổi mà chính phủ tiểu bang cần thực hiện và cần chi tiêu. Về phần mình thì Chủ tịch Hạ viện là ông Straw đã nói rằng ông muốn giải quyết các vấn đề khác hơn là phải tập trung vào vấn đề nhà vệ sinh công cộng và vấn đề cây cối. Bởi vì hai trong số 20 vấn đề mà Thống đốc Craig Abbott yêu cầu được thông qua có bao gồm luôn cả vấn đề nhà vệ sinh công cộng và quản lý về cây cối, mà theo như ông Straw cho rằng đó là những vấn đề không quan trọng và không nên đưa vào phiên họp đặc biệt. Vào đêm ngày thứ Bảy vừa rồi, chỉ có 3 vấn đề được Thống đốc Craig Abbott ký thành luật và nhiều vấn đề khác đang được đưa ra để phê chuẩn. Và câu hỏi được đặt ra là liệu đến thời điểm cuối cùng của phiên họp đặc biệt vào thứ Tư tới đây có đủ thời gian để cho thống đốc không phải kêu các nhà lập pháp quay trở lại trong một phiên họp đặc biệt nào khác hay không? Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, Hạ viện cũng như là Thượng viện đang chơi trò mèo vờn chuột trong vấn đề ngân sách dành cho giáo dục cũng như là y tế dành cho các giáo viên đã về hưu. Theo bản tin cho biết thì các nhà làm luật của tiểu bang Texas từ ngày hôm qua là họ đã thương lượng là sẽ đưa vào khoảng nửa tỷ Mỹ kim cho ngân sách của giáo dục và đồng thời giảm nhẹ về cái chương trình hưu trí dành cho các thầy cô giáo, nhất là về vấn đề mua bảo hiểm cho họ. Với thời gian không còn nhiều khi mà cuộc họp đặc biệt của khóa học năm nay gần hết, thì các nhà soạn thảo về ngân sách đứng đầu tại Thượng viện cũng như là các nhà soạn thảo về chính sách giáo dục là họ cho hay họ sẽ có thể tăng thêm một số các ngân khoản dành cho giáo dục lên tới 311 triệu Mỹ kim trong vòng 2 năm sắp tới. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Flower Mao là bà Jane Nelson cùng với lại thượng nghị sĩ Fence Wood, ông Larry Taylor, cả hai thuộc Đảng Cộng hòa, cho hay là phát ngôn viên của chủ tịch của Hạ viện là ông Joe Strauss cùng với lại các đồng minh của ông dự trù là sẽ không có nâng nửa cái số tiền đã đưa ra, mà chỉ có thể đồng ý trên cái số tiền 1/3 mà thôi. Hạ viện trong khi đó thì vẫn tiếp tục giữ lại cái dự luật ưu tiên hàng đầu của Thượng viện, tức là sẽ tạo ra một ủy ban nghiên cứu tài chính của họ, của trường học, cho tới khi nào họ có thể chứng kiến thấy là Thượng viện thông qua một cái ngân khoản dành cho trường học, dành cho tiểu bang, và sẽ khởi sự cải tổ về ngân sách đó. Các giáo chức đã về hưu cũng như là các nhân viên làm việc cho các học khu đã về hưu đang hồi hộp theo dõi, bởi vì cái số phận 212 triệu Mỹ Kim giảm trong cái việc mà điều này có thể gây nên là giá bảo hiểm dành cho họ sẽ tăng, cũng như là tiền ứng trước cũng sẽ tăng, và như thế sẽ gây ra trở ngại cho ngân sách của trường học. Nelson cho hay là Thượng viện vẫn tiếp tục giữ vững lập trường về cái gọi mà các nhà làm luật nói rằng chi tiêu không quá 800 triệu Mỹ Kim, và họ cũng cho biết là sẽ trì hoãn về các tài khoản dành cho tiểu bang để có thể đóng vào trong chương trình Medicare. Taylor cũng đã xác nhận là ông cũng sẽ xem xét về cái việc sẽ chi thêm một số tiền nữa, đặc biệt là dành cho vấn đề giáo dục cho các học sinh đa chủng tộc. Những cái nhóm tại trường học hiện nay họ cũng khẳng định là sẽ có một số những cái thay đổi, là sẽ đưa vào một ngân khoản từ 230 triệu Mỹ Kim cho tới 250 triệu Mỹ Kim nữa vào trong ngân sách của chương trình giáo dục của tiểu bang Texas. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 14 tháng 8 năm 2017, nhằm vào ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, vào lúc 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là câu chuyện thời sự và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và chương trình của SBGN Texas từ ngày thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật thứ Tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh. Từ ngày thứ Năm tới thứ Bảy là những phóng sự ở trong vùng Dallas Fort Worth, cũng như trong đó có một cái phóng sự rất là xa ở mãi tận Germany. Và quý vị sẽ xem cái phần này nhiều lần, nhiều tập, nhiều pod. Và ngày Chủ nhật là phỏng vấn ban tổ chức buổi gây quỹ xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo. Và ngày hôm nay thì trời mưa quá, các em học sinh đã trở lại chưa con Hưng?
Vâng, tuần sau thì các em sẽ trở lại, chị Thu Nga và quý vị thính giả. Sáng ngày hôm nay thì trời mưa nhiều lắm, cơn mưa này nó có thể kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi, nó sẽ tạnh. Tuy nhiên thì đường xá bây giờ có nhiều nước và một số các đoạn đường cũng đang bị kẹt xe. Chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 2183 đi về hướng Tây đang bị kẹt từ đoạn 35 cho tới xa lộ 114. Trên xa lộ 820 chạy về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho tới xa lộ 183 Airport Freeway. Và trên đoạn xa lộ 183 đi về hướng Đông cũng đang kẹt xe từ đoạn 360 cho tới xa lộ 114. Nhiều đoạn đường có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này, lý do là xe chạy rất là chậm bởi vì mưa lớn. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Saigon Radio.